Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Chúng ta mở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 8 câu 1 tới câu 11. Đức Chúa Giêsu lên trên núi Ô-li-ve, nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, cả dân sự đều đến cùng Ngài. Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bấy giờ các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống đất, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống, cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà. Bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Trân trọng kính chào mục sư quản nhiệm. Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay một lần nữa tôi được cơ hội đứng tại đây để cùng học hỏi lời Chúa chung với quý Hội Thánh. Trước khi bắt đầu học lời Chúa, xin Hội Thánh cho tôi được phép có đôi lời cảm tạ Chúa. Hôm nay là trung tuần tháng 9, đúng 20 năm gia đình tôi được định cư tại Úc Châu. Nhìn lại 20 năm vừa qua, dù một thời gian nó có vẻ khá dài, chúng tôi chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa vì sự ban phước của Ngài trên gia đình của chúng tôi, từ con cái, sức khỏe, công việc làm cho đến sự hầu việc Chúa. Đây cũng là một thời gian rất là thăng trầm, có nhiều bước ngoặt trong cuộc sống của mình. Có dịp tôi sẽ làm chứng cùng với quý Hội Thánh. Đương nhiên tôi nhớ một điểm, khi Ngài định cư từ Việt Nam sang Úc thì gia đình chúng tôi đem theo với số tiền vỏn vẹn là 1.200 đô Úc, là số tiền mà chúng tôi bán được chiếc xe Rim ở tại Việt Nam mà đem qua đây. Và khi đến đây thì chúng tôi được nghe một cái thông tin là với cái số tiền 1.200 đô như vậy á, thì chỉ đủ tiêu xài cho 2 tuần lễ của một gia đình, 2 vợ chồng, 1 đứa con. Dầu vậy, chúng tôi cậy ơn Chúa, cầu nguyện và sống bởi đức tin trong sự dẫn dắt của Chúa. Và cho đến ngày hôm nay nhìn lại thì Chúa cho có đầy đủ mọi sự. Chúng tôi cảm tạ Chúa về điều này. Chiều hôm qua tôi có tìm được một cái hình ảnh, xin nhờ cảnh chiếu một cái tấm hình này lên giùm. Đây là cái tấm hình vợ chồng tôi mới qua Úc được vài tháng và chụp với mục sư Đoàn Trung Chánh. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được ông mục sư nhân dịp ông lên Canberra để giảng cho chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thánh Người Việt tại Canberra năm 2000. Lúc này thì ông mục sư 50 tuổi ha, chúng ta thấy ông mục sư cười rất là tươi. Tôi nhìn hình thì mới qua vài tháng chắc cũng còn đóng phèn ha. Nhưng mà bây giờ thì được uống nước gì? Kha gình. Cảm ơn Chúa, khi nhìn lại tấm hình này tôi rất là vui và biết ơn Chúa. Vì đây là lần đầu tiên tôi biết được ông mục sư, nhưng mà trong những năm gần đây thì tôi cảm ơn Chúa một điều là nhờ có ông mục sư hướng dẫn và khích lệ tôi trong sự hầu việc Chúa và Chúa đã kêu gọi tôi vào chức vụ hầu việc Ngài. Cảm ơn Chúa vì rất là hân hạnh khi được hầu việc Chúa chung với mục sư ở tại đây, cũng như hội thánh tại Sydney. Tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn mục sư, quý vị trong ban trưởng lão của ban chấp hành cùng toàn thể quý hội thánh đã cho tôi có được cơ hội để cộng tác với hội thánh trong những năm gần đây. Nguyện Chúa ban phước lại trên hết thảy chúng ta. Chúng ta thấy là ông sư có một cái nụ cười tươi như vậy ha, 40 năm, hơn 40 năm với hội thánh, và cái hình này là gần 20 năm. Và tôi ước muốn rằng quý hội thánh chúng ta cũng sẵn sàng hiệp tác với mục sư, với ban mục vụ, để ông mục sư vẫn có được những nụ cười tươi trong những ngày sau cùng này, dù nhan sắc của mục sư có tàn phai đôi chút ha. Tôi hay chọc ông mục sư. Ông mục sư là người tôi rất là quý mến. Dù ông khó nhưng mà ông rất là hòa đồng với mọi người. Nhưng bên cạnh đó thì phải nói là ông cũng rất là khó. Ông rất là khó. Nói đi không phải nói lại. Kính thưa hội thánh, bài học buổi sáng hôm nay trong sách Tin Lành Luca đoạn 8 từ câu 1 đến câu 11 tôi cùng học với quý hội thánh buổi sáng hôm nay. Quý hội thánh trong những thời gian qua đã nghe một số bài giảng nói về quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với những người thấp hèn trong xã hội. Họ là những người bị bệnh, họ là những người có nhu cầu nhưng đã được Chúa chữa lành thông qua đức tin của họ. Buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ học biết về Chúa Giêsu ở một góc độ khác. Đó là cách ứng xử của Ngài trước những vấn đề xảy ra, cho dù đó là việc gài bẫy Ngài đi chăng nữa. Và chúng ta cũng nhìn thấy được sự phản hồi của Chúa, phản ứng và cách giải quyết của Chúa đối với một tội nhân như thế nào, để chúng ta có thể rút ra được những bài học cho chính mình. Kinh Thánh ghi rằng câu 1, câu 2, Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện. Và chúng ta biết rằng thì giờ câu chuyện này xảy ra sau một ngày của lễ liều tạm tại Jerusalem. Dù rất là bận rộn, nhưng ở đây cho chúng ta một bài học. Chúa Giêsu Ngài vẫn dành thời gian để tương giao với Đức Chúa Trời. Ngài chuẩn bị cho một ngày mới để có thể trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng câu 2, Chúa trở lại đền thờ để dành thời giờ dạy dỗ cho dân chúng. Và từ câu 3 trở đi, chúng ta thấy thái độ của những người đại diện luật pháp là người Pharisee và người thầy thông giáo như thế nào. Bấy giờ các thầy thông giáo và các người Pharisee dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy, còn Thầy thì nghĩ sao?" Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Câu chuyện này xảy ra tại đền thờ Jerusalem sau một ngày lễ liều tạm. Chúa Giêsu đang giảng dạy cho một đoàn dân đông đến cùng với Chúa. Đang lúc họ nghe Chúa giảng dạy thì thình lình những người Pharisee và thầy thông giáo dẫn vào một người phụ nữ bị bắt quả tang về tội ngoại tình. Họ đưa người phụ nữ này ở giữa đám đông trong lúc Chúa đang giảng dạy. Và họ nói rằng: "Chúng tôi bắt quả tang cô ta đang ngoại tình. Theo luật pháp của Môi-se thì chúng ta phải ném đá người phụ nữ này. Còn thầy nghĩ sao?" Wow, chúng ta có thể hình dung được một cái cảnh tượng đó. Một sự căng thẳng trong cái phòng lúc bấy giờ. Và họ chờ Chúa phản ứng, bởi vì họ đã lên kế hoạch này rất là lâu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ thực hiện điều này để gài bẫy Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu phải đối diện với một nan đề. Nếu Chúa Giêsu bảo hãy ném đá người phụ nữ này, Chúa Giêsu sẽ bị rơi vào ở chỗ là Ngài không còn là đấng yêu thương, Ngài không còn là đấng thân thiện, là bạn thiết hữu với những tội nhân. Ngài rơi vào chỗ phạm luật pháp của người La Mã, vì theo luật, người Do Thái không có quyền kết tội tử hình hay xử tử bất cứ một ai. Còn nếu Chúa Giê-xu bảo rằng hãy tha thứ cho người phụ nữ này, Chúa Giê-xu sẽ bị tố cáo là phá bỏ luật pháp Môi-se. Ngài chẳng những dung tha mà còn khuyến khích cho người ta phạm tội nữa. Ở đây chúng ta phải thấy cái sự khéo léo của người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, vì họ làm ra một cái bẫy rất là khôn ngoan, thưa quý ông bà anh chị. Họ đang áp dụng luật của Môi-se rất là đúng về hình phạt cho tội ngoại tình và phải bị ném đá. Trong sách Lê-vi-ký cũng như sách phục truyền luật lễ ký thì ghi rất là rõ. Họ thuộc lời Chúa, họ thuộc ngũ kinh ngôi xe, họ thuộc luật pháp và họ đang nói một điều rất là đúng. Nhưng hành động ở đây cho thấy rằng họ vừa đúng vừa sai. Chúng ta sẽ nói phần này ở phía sau. Chúa Giê-xu được đặt vào một tình thế rất là khó xử, thưa quý ông bà anh chị. Nếu Chúa nghiêng bên này, nó sẽ đụng đến tình yêu thương của Chúa. Chúa nghiêng bên đi sẽ đụng đến luật pháp và sự công bình của Ngài. Ngài sẽ giữ luật pháp hay Ngài sẽ bảo vệ người phụ nữ này? Ngài sẽ dẫm đạp lên luật pháp hay Ngài dẫm đạp lên người phụ nữ này? Chúng ta có thể hiểu được tình huống rất là căng thẳng mà Chúa Giê-xu phải đương đầu. Thưa quý ông bà anh chị, đây cũng có thể là phản ứng của mỗi một người trong chúng ta. Khi trong chúng ta nhìn thấy một ai đó phạm lỗi gì, chúng ta dễ dàng kết án, chúng ta dễ dàng phê bình và chỉ trích họ. Chúng ta không hề xét đến nguyên nhân, nhưng chúng ta rất là vội vàng và đưa đến những hành động chỉ trích. Ở tại đây cho chúng ta một bài học: chậm nói, chậm giận và phản hồi đúng lúc. Đối với những tình huống như thế này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu phản ứng ra sao? Từ câu 6b trở đi, chúng ta thấy Chúa Giê-xu phản hồi với các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Kinh Thánh ghi lại rằng, nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất, vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống, cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Khi nghe những người Pha-ri-si và thầy thông giáo hỏi rằng, Chúa phải làm sao đối với người có tội này? Chúng ta thấy Chúa Giê-xu cúi xuống, viết ở trên mặt đất. Chúa Giê-xu ngồi đó, kế người bên cạnh phụ nữ đang ở giữa đám đông. Nàng đang xấu hổ vì lỗi lầm của mình. Trong khi đó thì người Pha-ri-si và thầy thông giáo thì lại hả hê lẫn sự căm ghét trong đôi mắt của họ. Sự phản hồi ngay lúc đó của Chúa là Ngài cúi xuống và Ngài bắt đầu viết ở trên đất. Và chúng ta thấy Kinh Thánh ghi rằng họ cứ yêu cầu một câu trả lời từ nơi Chúa Giê-xu. Thầy ơi, chúng tôi không đùa nha. Luật pháp phải bảo rằng ném đá người phụ nữ này. Thầy nói đi. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa vẫn lặng yên và Ngài cúi xuống, Ngài viết ở trên đất. Có thể Ngài trì hoãn trong chốc lát, bởi vì sự việc này Chúa là đấng biết mọi điều. Ngài biết họ đang tìm một cái bẫy để gài Chúa Giê-xu. Nhưng sự cúi xuống của Chúa Giê-xu ở đây, bởi vì Ngài không chịu được cái nhìn ác cảm, cái nhìn hung hăng của những kẻ buộc tội. Và đối với người phụ nữ này, một hành động run sợ, xấu hổ đã làm cho Chúa Giê-xu phải cúi xuống vì lòng thương cảm. Chúng ta dừng lại ở tại đây một chút. Quý ông bà anh chị có biết Chúa Giê-xu Ngài viết gì ở trên đất trong buổi hôm đó không? Có ai biết Chúa Giê-xu viết gì ở trên đất không? Tôi cũng không biết Chúa Giê-xu viết gì ở trên đó luôn. Bởi vì Kinh Thánh không có nói, Nếu tôi biết Chúa Giêsu viết gì, tôi nói cho quý ông bà anh chị, thì mục sư quản nhiệm sẽ không cho tôi giảng nữa. Bởi vì Kinh Thánh không nói mà tôi lại nói bừa. Nhưng đây là một chủ đề rất là nóng cho các nhà thần học. Họ đưa ra nhiều điều và họ nghĩ rằng Ngài có những cái câu viết khi Ngài cúi xuống đất. Có người nói rằng Chúa viết rằng hãy yêu kẻ lân cận như mình. Có người thì nói rằng Chúa viết 10 điều răn. Có người thì cho rằng Chúa nhặt những cái hòn đá, rồi Chúa viết tên của họ trên hòn đá. Rồi bên cạnh tên của họ, Chúa viết những tội lỗi của họ. Cho nên khi họ nhìn xuống, họ thấy tên của họ, họ bèn bỏ đi. Trong tiếng Hy Lạp, nguyên ngữ của nó, chữ Ngài cúi xuống viết trên đất, chữ viết ở đây chỉ về một bản cáo trạng để chống lại một người nào đó. Có thể Chúa Giêsu buộc những kẻ tố cáo người khác phải đối diện trước bản liệt kê của tội lỗi chính mình. Tôi cũng như quý ông bà anh chị, chúng ta không cần phải mất thì giờ để quan tâm đến việc Chúa viết điều gì. Nhưng chúng ta hãy học về cái cách phản hồi của Chúa Giêsu đối với họ. Như đã nói, ý định của họ là gài bẫy Chúa Giêsu để Ngài phải đụng chạm đến các quan quyền, đụng chạm đến luật pháp. Và điểm then chốt thật sự là thái độ của Chúa Giêsu đối với luật pháp Môi-se như thế nào. Nhưng ở tại đây chúng ta thấy Chúa Giêsu không làm theo cách nào cả. Chúa chuyển sang thách thức những kẻ tố cáo. Họ là những người tố cáo người phụ nữ này, nhưng chính Chúa đã chuyển họ trở thành những người bị cáo. Chúa đưa vấn đề cho lương tâm của họ. Ngài chuyển một vấn đề từ tính pháp lý sang một vấn đề đạo đức. Và Chúa phán trong câu thứ 7 rằng: ai trong các ngươi là người vô tội, hãy lấy đá ném vào người phụ nữ này trước đi. Chúa Giêsu đang muốn nói gì với câu nói đó, thưa quý ông bà anh chị? Chúa Giêsu nói thẳng với những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo rằng: nếu các ông nghĩ mình là người vô tội thì hãy ném đá trước đi. Bởi vì theo luật, những kẻ tố cáo sẽ là những người phải ném đá người bị tố cáo trước, trong Phục Truyền đoạn 17 câu thứ 7 ghi rất là rõ. Chúa Giêsu cho họ biết rằng chỉ có những người không phạm tội mới có quyền kết án. Các thầy thông giáo một mực thì cứ đòi hỏi Chúa Giêsu và họ đã nhận được câu trả lời từ Chúa Giêsu. Nếu các ngươi là người vô tội, trong các ngươi là người vô tội, thì hãy ném đá người trước đi. Chữ vô tội theo nguyên ngữ ở đây chẳng những có ý nghĩa là không có tội, nhưng mà nó còn mang một ý nghĩa nữa là không có một ước muốn tội lỗi nào cả. Chúa Giêsu muốn nói rằng các ông có thể ném đá người phụ nữ này, nhưng với điều kiện là chính các ông phải đưa chưa bao giờ có cái ước muốn làm như người phụ nữ này đã làm. Tức là từ trong cái tư tưởng mình đã có những suy nghĩ xấu, được kể là tội rồi. Nếu những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ thật sự quan tâm đến luật pháp, thì họ phải dẫn luôn cả người nam đến để cùng bị ném đá với người phụ nữ này. Bởi vì theo luật thì cả hai người đang trong phạm cái tội ngoại tình này phải bị ném đá cả hai, như Lê Vi Ký đoạn 20 câu thứ 10 xác định cho chúng ta. Như vậy thì người đàn ông này ở đâu? Lý do người đàn ông này không được đưa ra giữa mọi người, có thể ông ta cũng là thành phần thuộc về kẻ gài bẫy Chúa Giêsu. Có thể ông ta đang đứng chung với những người đang tố cáo người phụ nữ này để gài bẫy Chúa. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài đã nhìn thấy bản chất xấu xa trong con người của họ. Dường như chúng ta có thể biết rằng Chúa đang nói rằng: ta biết những việc các ngươi làm, các ngươi đã sắp đặt những điều này. Ở tại đây, Chúa Giêsu trở thành người chánh án, họ là những người bị cáo. Chúa Giêsu nói với họ rằng chỉ có Ngài là đấng có thẩm quyền hơn hết, hơn bất cứ một người nào để có thể kết án người khác, để họ có thể thừa nhận rằng người thẩm quyền duy nhất để có thể kết án người khác chính là Chúa Giêsu. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 cho chúng ta biết rằng đừng đoán xét ai để các ngươi khỏi bị đoán xét. Và trong Luca đoạn 6 câu 37 cũng ghi rằng đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Một trong những lỗi lầm thông thường của chúng ta ở đây là chúng ta hay đòi hỏi những người khác phải đạt những tiêu chuẩn mà ngay cả chính mình không hề đạt được. Chúng ta luôn kết án những người khác về những lỗi lầm mà đôi khi chính mình cũng mắc phải. Trong bài cầu nguyện chung mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ, bài cầu nguyện chung này chúng ta đã được mục sư quản nhiệm giảng dạy cho chúng ta trong năm vừa rồi rất là rõ ràng. Câu Chúa Giêsu nói rằng xin tha tội lỗi cho chúng tôi, cũng như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Ở tại chỗ này, Chúa Giêsu không dùng cái từ nguyên ngữ là hamartia để chỉ về tội lỗi. Nhưng ở đây, Chúa nói đến một cách sống. Cách sống không đạt đến tiêu chuẩn của Chúa. Người khác sống không đạt đến điều chúng ta trông đợi nơi họ, chúng ta hãy tha thứ cho họ. Chúng ta không có quyền tha tội cho một ai hết. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng có quyền tha tội cho con người mà thôi, thưa quý ông bà anh chị. Nhưng điều chúng ta có thể tha thứ cho người khác bởi vì người đó không sống đạt tới sự mong đợi của chúng ta nơi họ. Chúng ta luôn mong đợi người khác một điều gì đó từ cuộc sống của vợ chồng trong gia đình, mối quan hệ giữa các anh em tín hữu trong hội thánh, hay là cho đến những người bạn ở bên ngoài xã hội. Chúa muốn chúng ta hãy sống với một tinh thần bao dung, khoan dung đối với người khác, sẵn sàng tha thứ và chấp nhận họ. Trong chúng ta không ai nói rằng chúng ta là những người trọn vẹn. Vì thế, khi một người đến với Chúa Giêsu cầu xin sự tha thứ thì phải biết rằng mình không phải là một người trọn vẹn, thưa quý ông bà anh chị. Vì chúng ta không trọn vẹn, cho nên chúng ta cũng phải sống với lòng nhân từ và bao dung đối với những người không trọn vẹn. Nói một cách khác, người không trọn vẹn sống với những người không trọn vẹn và chúng ta cần chấp nhận lẫn nhau. Chúa dạy chúng ta hãy tha thứ và chấp nhận. Chính Chúa, Ngài đã chấp nhận chúng ta trong sự không trọn vẹn, thì Chúa cũng muốn chúng ta chấp nhận người khác trong sự không trọn vẹn. Ước mong Chúa nhắc nhở chính mình tôi trước tiên cũng như quý ông bà anh chị, để chúng ta có một cái thái độ đúng đắn trong mối liên hệ giữa chúng ta với các anh em ở trong Chúa. Kinh Thánh ghi lại khi họ nghe những lời đó rồi, từng người một kế nhau mà đi ra. Họ bỏ đá xuống và lần lượt bỏ đi. Những người có tuổi thì bỏ đi trước. Tại sao người lớn tuổi bỏ đi trước, thưa quý ông bà anh chị? Có thể là sống lâu biết mình có tội nhiều hơn. Họ bỏ đi trước, người lớn tuổi đi trước, chắc là những người trẻ tuổi bỏ đi theo. Nhưng ở tại đây, có lẽ họ là những người có kinh nghiệm, họ nhạy cảm và họ hiểu rõ được dụng ý của Chúa hơn. Và chúng ta thấy rằng từng người một họ bắt đầu rời bỏ đi. Họ hiểu rằng tôi cũng vậy, tôi cũng không khác gì người phụ nữ này đang phạm tội. Dù tôi không phạm tội, nhưng tôi gài bẫy để cho người khác phạm tội, tôi cũng mang tội giống như vậy. Chỉ tiếc một điều là họ bỏ đi. Đúng ra họ phải nên quỳ với chân Chúa để cầu xin sự tha tội của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị, trong chúng ta không ai hoàn hảo hết. Không một ai hoàn hảo hết, thưa quý ông bà anh chị. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng hoàn hảo duy nhất mà thôi. Một người đến gặp mục sư tiến sĩ Billy Graham nói rằng Tôi đang tìm một hội thánh hoàn hảo để gia nhập vào. Mục sư là người biết nhiều, đi đây đi đó nhiều. Nếu mục sư biết có một hội thánh nào mà hoàn hảo thì xin giới thiệu cho tôi để tôi được đến gia nhập làm hội viên. Mục sư Billy Graham nói rằng trong đời tôi thì tôi chưa bao giờ gặp một hội thánh nào hoàn hảo như vậy cả. Và tôi cũng tin rằng sẽ không bao giờ có một hội thánh hoàn hảo như thế hiện hữu ở trên đất này. Và ông mục sư lại nói thêm, nhưng tôi nói cho anh nghe, giả sử nếu có một hội thánh hoàn hảo như thế đó, thì tôi khuyên anh cũng đừng bao giờ đến gia nhập vào. Bởi vì nếu anh gia nhập vào hội thánh đó, sẽ không còn hoàn hảo nữa. Hội thánh là nơi tập hợp của mọi hạng người, dù người đó sang hay hèn, có học thức hay không có học thức, tất cả đều là tội nhân trước mặt Chúa, thưa quý ông bà anh chị. Chúng ta cảm ơn Chúa một điều, chúng ta là những người được cứu, chúng ta chỉ là những tội nhân trước mặt Chúa, và đời sống chúng ta được Chúa thay đổi, lần lần mỗi ngày được hoàn thiện hơn, càng ngày càng giống Chúa hơn. Chúng ta có thể hơn người khác, nhưng so với tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu, chúng ta chỉ là những người có tội. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta điều này. Và từ câu 9b, chúng ta thấy cách giải quyết của Chúa Giê-xu đối với người phụ nữ này như thế nào. Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người đàn bà. Ngài vẫn đang đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giê-xu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết. Chỉ có người đàn bà bèn phán rằng, hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng, lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Tôi cũng không hiểu sao tại cái bản dịch Kinh Thánh này, cụ Phan Khôi lại ghi là hỡi mụ kia. Nghe có vẻ không được hay lắm, nhưng mà các bản dịch sau này đó thì họ sửa lại là Chúa Giê-xu nói là hỡi bà kia, hay là hỡi con, hay là hỡi chị kia, thì nghe nó có vẻ hay hơn. Nhưng mà điều đó chúng ta không có quan trọng ở đây, chỉ là cái bản dịch. Ở đây có một người nói rằng ngay thời điểm này chỉ còn lại một niềm đau khổ tràn đầy và một tấm lòng thương xót vĩ đại. Chúa Giê-xu ở lại một mình với người phụ nữ này. Chúng ta có thể hình dung được tâm trạng của người phụ nữ này. Nàng bị bắt quả tang về tội ngoại tình, một tội rất là xấu hổ, và coi như nàng đã cầm chắc trong tay sự chết. Nàng sẽ bị ném đá theo luật pháp. Chúng ta nghĩ đến cảnh mà khi mà nàng cúi xuống ở giữa đám đông và nàng nghe Chúa Giê-xu phán, trong các ngươi ai là người vô tội thì hãy ném đá trước đi. Chắc nàng run sợ, rùng mình và cúi đầu nhắm mắt, và nàng chờ đợi những viên đá ném vào trong con người của nàng. Một cảnh tượng thật là khủng khiếp, phải không quý ông bà anh chị? Như ở tại đây, khi Chúa Giê-xu nói với người phụ nữ này, những kẻ tố cáo ngươi đâu rồi? Không ai định tội ngươi sao? Lúc đó tôi nghĩ rằng nàng mới biết được rằng chỉ còn lại một mình Chúa Giê-xu ở bên cạnh nàng. Nàng đang chuẩn bị để Chúa hình phạt mình. Nhưng một lần nữa, người phụ nữ này vô cùng ngạc nhiên, thưa quý ông bà anh chị, khi Chúa phán với nàng rằng, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu như muốn nói rằng, hãy đi và làm lại cuộc đời, và đừng bao giờ vấp phạm nữa. Chúng ta nhớ câu chuyện trong Luca đoạn 15, nói về đứa con trai quan đàn. Nó đã bỏ nhà ra đi chơi, ăn chơi, trác tán, quậy phá. Và khi người con trai út này trở về với gia đình, chúng ta thấy thái độ của người anh cả như thế nào? Nổi giận, bực tức, và nói với cha rằng thằng này là một thằng ăn chơi trác tán, một thằng hư hỏng, đã phá gia tài của cha rồi, bây giờ cha lại tiếp nhận nó làm gì? Trong khi người cha dù biết con của mình có lỗi, nhưng người cha vẫn ngóng trông và mong muốn nó quay trở về để tha thứ cho nó, để cho nó có được một cơ hội ăn năn. Có thể người con trai cả đó là hình ảnh của mỗi chúng ta khi chúng ta có một cái thái độ đối với một anh em nào đó, khi anh em chúng ta gặp phải sự lỗi lầm. Lời cuối cùng của Chúa Giêsu nói với người phụ nữ này cho thấy lòng thương xót của Ngài đi đôi với một mệnh lệnh rất là mạnh mẽ ở đây. Rõ ràng, thái độ của Chúa Giêsu đối người phụ nữ này, Ngài không bỏ qua tội lỗi của bà. Chúng ta phải hiểu thật đúng và thật chính xác về câu nói của Chúa Giêsu, thưa quý ông bà anh chị. Chúa Giêsu, Ngài không hủy bỏ cái sự xét đoán, nhưng điều Ngài làm ở đây là Ngài hoãn lại sự kết án. Chúng ta có thể hiểu câu nói của Chúa Giêsu như thế này: bây giờ ta chưa xét đoán con, hãy đi và chứng minh rằng con có thể sống tốt lành hơn và đừng tái phạm nữa. Có người nói rằng cơ hội Chúa ban cho là một tặng phẩm của sự thương xót. Tại nơi đây chúng ta thấy rằng Chúa là Đấng, Ngài luôn ban cho chúng ta có cơ hội thứ hai để chúng ta sửa chữa sai lầm. Hãy phấn đấu và hoàn toàn thay đổi cách sống của chúng ta và đừng phạm tội nữa. Đây không phải là một sự tha thứ dễ dãi, nhưng là một sự thách thức, một niềm tin vào bản tính của con người. Chúa không phán với người phụ nữ này: ngươi là một kẻ xấu xa, chẳng còn có hy vọng, chẳng còn thuốc chữa nữa. Nhưng Ngài lại bảo rằng đừng đi và phạm tội nữa. Câu nói này cho chúng ta biết rằng Ngài không làm cho chúng ta tuyệt vọng, nhưng Ngài ban cho chúng ta niềm hy vọng để chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể được sự thay đổi dù có những lúc chúng ta lỡ bước xa chân. Sự kết hợp giữa công lý và lòng thương xót này không dễ dàng chút nào, thưa quý ông bà anh chị. Nhưng đó là gương tốt để cho hội thánh, cho mỗi anh chị em chúng ta phải đối xử với nhau. Lời Chúa trong Galati đoạn 6 câu 1 ghi rằng: hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Và chính mình anh em cũng phải giữ, e cũng bị dỗ dành trong. 70 chưa khoe mình lành, người đời thường có câu như thế. Có thể chúng ta chưa vấp phạm, nhưng sẽ có lúc chúng ta phạm lỗi. Xin Chúa cho mỗi người xét lại chính đời sống của mình. Bởi vì câu chuyện của cuộc đời chúng ta chưa kết thúc cho đến khi chúng ta ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Ở tại đây, một bài học sâu sắc về phương diện thần học. Chúa Giêsu là Đấng duy nhất sẵn sàng hạ mình xuống, cúi xuống ở cấp độ của người phụ nữ và gặp gỡ nàng là một người có tội. Đây là phúc âm của tin lành, thưa quý ông bà anh chị. Chính tôi cũng như quý ông bà anh chị, chúng ta cũng giống như người phụ nữ này. Chúng ta là những người đang bị bắt quả tang, là những người phạm tội, và nếu căn cứ vào luật pháp thì chúng ta cũng sẽ bị kết án tử hình, bị hư mất trong chỗ của những người phạm tội. Hình ảnh Chúa Giêsu Ngài cúi xuống như là một sự phản hồi của Chúa đối với luật pháp. Đó là Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu, Ngài đã làm trọn luật pháp một lần đủ cả bằng chính mạng sống của Chúa trên thập tự giá để chuộc chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi, thưa quý ông bà anh chị. Chúa đã làm trọn luật pháp lẫn tình yêu của Ngài. Xin cho Chúa dùng bài học này để chúng ta xét mình. Đừng để sự trả giá, đừng để sự hy sinh của Chúa Giêsu trở nên vô ích. Đừng để Đấng cứu chuộc cuộc đời chúng ta trở nên vô nghĩa khi chúng ta cứ tiếp tục bước đi trong con đường tội lỗi. Nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy ăn năn và đừng mặc cảm, và hãy đứng lên thay đổi cuộc đời của mình để xứng đáng với tình yêu của Chúa. Bài học phân đoạn Kinh Thánh văn đoạn 8 buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta rằng hãy tự xét mình trước tiên trước mặt Chúa. Hãy tự xét lòng mình với Chúa và thấy mình cần được sự tha thứ từ nơi Chúa. Để từ đó chúng ta mới có thể dễ dàng cảm thông và chấp nhận những lỗi lầm của người khác. Chúng ta hãy tha thứ trên quan điểm của Chúa Giêsu, không dung dưỡng tội lỗi, không thỏa hiệp tội lỗi, nhưng tạo niềm tin và dùng tình yêu để giúp cho những người phạm lỗi có cơ hội để họ làm lại cuộc đời. Và chúng ta nên nhớ rằng chỉ có Chúa Giêsu là đấng mới có thẩm quyền định tội chúng ta. Chúng ta chỉ là những tội nhân cần đến sự tha thứ và tình yêu, sự thương xót của Chúa mà thôi. Nguyện Chúa dùng bài học buổi sáng hôm nay một lần nữa nhắc nhở, cảnh tỉnh chính đời sống của tôi cũng như quý ông bà anh chị, để chúng ta có những thái độ đúng đắn khi chúng ta học lại bài học quý báu này. Kính mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa thầm nguyện cho những điều chúng ta được Chúa nhắc nhở qua lời Chúa buổi sáng hôm nay. Và sau đó tôi kính mời anh Lê Văn Khải đến đây cầu nguyện đáp ứng.